Nhặt cánh vô ưu. Minh sinh ra dường như để làm tu sĩ. Cuộc đời cậu bé vốn đã có duyên nghiệp với nhà chùa từ thuở ấu thời. Chưa tròn 8 tuổi, bé đã trở thành một chú tiểu, không phải do ý hướng tu hành mà bởi vì mộng diễn du. Dù được sinh ra và lớn lên bên bờ sông Hương, núi Ngự, trong mảnh đất trầm hùng của chốn thần kinh, dù ánh trăng dĩ dạ, điệu hò Nam Ai, tiếng chuông linh mụ, canh gà thọ xương đã quyện sâu trong tâm hồn ngây thơ của Minh. Tất cả những thứ ấy vẫn không cột được lòng cậu bé vốn đầy mộng mơ với những phương trời viễn mộng. Nào dòng thác Pren, nào đồi thông hai mộ, và rồi những rừng núi chập trùng ngập đầy lan huệ, ẩn hiện sau làn sương mù của xứ đào hoa hữu tình, luôn là những không gian đầy hấp lực, cứ lặp đi lặp lại trong lòng cậu bé mỗi khi ông nội từ Đà Lạt về kể lại cho cậu nghe bên nồi bánh tét, bánh chưng. Rồi bé cũng đạt được ý nguyện. Cha mẹ đồng ý cho phép cậu đi xa với ước mong có con đi tu để gieo ruộng phước cho dòng họ vốn đã là nếp tư duy của những người Phật tử xứ Huế. Mà cậu bé cứ ngỡ rằng phen này đà toại ước khi theo chân nội bay lên xứ Anh Đào du ngoạn. Để từ đó cuộc đời cột chặt với tiếng chuông, tiếng kệ trong một ngôi chùa núi ở chốn mù sương. Thời gian lặng lẽ trôi, bé Minh lớn dần theo năm tháng trong cuộc sống đạm bạc của nhà chùa mà lắm lúc chú bé cứ ngỡ rằng sẽ không thích hợp với mình. Nhưng không, dòng sữa ngọt ngào của giáo lý từ bi, trí huệ ẩn chứa đằng sau đời sống, tưởng chừng như đơn điệu này thật sự đã mở ra một chân trời mới đối với Minh. Những bài học dở lòng như thương người, thương vật, từ bi hỷ xả mà cậu được dạy dỗ, rồi giáo lý khổ tập diệt đạo như là những nguyên lý bất biến của cuộc đời. Và phương pháp đoạn trừ khổ đau gồm giới, định, tuệ mà thỉnh thoảng cậu nghe lỏm được đã là món ăn tinh thần trong đời sống thường nhật của chú bé đang nỗ lực bước theo chân của đấng Pháp Dương. Tuy vậy, dường như rằng cái đuôi sinh tử mộng mơ vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn trong lòng chú tiểu còn nặng kiếp giang hồ này, nên các danh từ Lâm Tỳ Ni, Lộc Uyển đã là những trú xứ thần tiên mà khi mộng lành chú bé cũng thường đặt chân đến. Ấn Độ, từ ngàn xưa, Ấn Độ đã là thánh địa đối với người con Phật. Chính từ vùng đất lịch sử này mà những danh tăng Pháp Hiền, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh đã trở thành bất tử đối với Phật giáo Trung Hoa sau những chuyến du hành vĩ đại. Dĩ nhiên, hai chữ Ấn Độ này vẫn luôn là mộng ước của giới Phật giáo mười phương. Rồi, như lời Phật dạy, nghiệp là hành động có tác ý. Cuối cùng, Tiểu Minh cũng đã thực hiện được giấc mơ Tây Du sau hàng chục đêm dài ấp ủ. Tây Du thời nay không còn phải trèo đèo vượt núi, không kinh qua những sa mạc ngập tràn tử khí hoặc giông tố bão bùng của đại dương mênh mông. Hành hương hôm nay chỉ cần vài tiếng giờ trên những con đại bàng sắt đầy đủ mọi tiện nghi là đã đặt chân đến Phật địa. Phải chăng một ý nghĩ dục lên trong đầu Tiểu Minh, với sự văn minh của thế giới vật chất ngày nay, với sự bùng nổ của thời đại thông tin và với chiếc đũa thần vạn năng của khoa học mà Ấn Độ như đang hiện diện trong tầm mắt của mọi người đã làm cho việc hành hương Phật tích đã giảm đi phần ý nghĩa của nó. Đấy là sự thật, trong một giới hạn nào đó của ý tưởng, Minh thầm nghĩ. Nhưng kìa, những dấu chân của đấng giác ngộ như còn in dấu đâu đây, thôi thúc lòng kính tín của người con Phật mười phương. Này, A Nan, những ai trong khi chiêm bái các thánh tích này mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú thiên giới. Và số di sản vô giá này đang mãi là những chứng nhân hùng hồn về một Đức Phật lịch sử đối với giới Phật tử luôn mong tìm dấu vết Đức Bổn Sư. Ấn Độ quả đáng tự hào vì đã được cưu mang một đấng đại giác để hơn 2.500 năm sau, những vết mòn của Ngài đã trở thành bảo vật của thế giới và luôn ngập đầy ngôn ngữ từ muôn phương. Hỷ lạc sinh từ niệm lành khiến Tiểu Minh ngây ngất. Chú lại càng hoan hỷ khi biết rằng dấu mòn của ngày xưa đang hiện dần trước mắt. Đường vào Lâm Tỳ Ni ngày nay không còn thơ mộng như thuở Hoàng hậu Ma Gia trên đường trở về cố quốc thiện giác từ Ca Tỳ La Vệ để hiến dâng cho cuộc đời một thánh nhân vĩ đại, mà bà đã có diễm phúc mang thai. Lâm Tỳ Ni bây giờ không còn là rừng cây vô ưu, bạc ngàn, đầy bóng mát, và luôn trỗi lên những khúc nhạc thanh bình của chim chóc muôn hoa, nơi mà đã khiến người mẹ hạnh phúc nhất trần thế trong một khoảnh khắc thư thái thân tâm, với tay hái đóa hoa vô ưu ngàn năm hé nở một lần, rồi hạ sanh hoàng tử. Và dường như rằng Lâm Tỳ Ni hôm nay cũng đang giảm dần tính thiêng liêng và quyền diệu của nó khi có quá nhiều dục vọng của con người phủ đầy lên đó với vô vàn khẩu hiệu của phàm nhân. Sau hơn 25 thế kỷ hứng chịu quy luật vô thường, Lâm Tỳ Ni hôm nay chỉ còn sót lại một số di tích đang được bảo bọc bởi những lớp tường thành, chùa tháp với đủ hình thái kiến trúc Phật giáo từ nhiều quốc gia, một nỗ lực chung của Phật giáo đồ nhằm bảo vệ dấu tích của đấng đạo sư trước sự tàn phá của thời gian và lòng người đầy trắc ẩn. Lịch sử ghi lại rằng, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, A Dục Dương từng ngự giá đến đây để chiêm ngưỡng thánh tích này, và với lòng quý kính, một trụ đá được sai dựng tại chốn này để đánh dấu nơi ra đời của bậc thượng nhân. Theo năm tháng, trụ đá ấy vẫn đang tồn tại để ấn chứng cho sự kiện lịch sử này. Cũng trong chuyến hành hương này, nhà vua đã ân giảm thuế má cho cư dân tại Lâm Tỳ Ni vì Đức Từ Phụ đã hạ sanh tại đây. Nhưng theo thời gian, vết tích như mờ dần trong tâm hồn Ấn Độ đến nỗi người ta tự hỏi rằng ngày nay có bao nhiêu phần trăm dân số nước này đang hướng theo dấu chân Đức Phật? Đâu rồi ánh đạo huy hoàng và những trang sử đầy tính nhân văn tỏa ra từ giáo đoàn Phật giáo ngay trên vùng đất sản sinh trí tuệ siêu việt này? Phải chăng, Tiểu Minh tự hỏi, niềm tin về một tương lai tốt lành căn cứ trên thiện hạnh không đủ cho con người dừng bước trước những cám dỗ của dục vọng? Đành rằng niềm tin chỉ là bước khởi dẫn trên lộ trình thực nghiệm tâm linh, nhưng người ta không thể vượt qua khổ ải nếu thiếu mất niềm tin. Cũng vì vậy, cuộc hành hương Phật tích của người con Phật được đánh dấu như bước đường thực nghiệm tâm linh, trong đó niềm tịnh tính được hiển lộ. Rồi như một hệ quả của sự thực hành lời Phật dạy, hương vị an lạc giải thoát đến một cách tự nhiên qua tiến trình tâm lý, tính, tầm tứ, tâm hân hoan, hỷ sanh, tâm an tịnh, lạc sanh, tâm định tĩnh, giải thoát sanh. Thật khó thể diễn tả một trạng thái tâm linh vốn chỉ dành cho những ai tự thân thực nghiệm. Nhưng có phải chăng một bước đường như vậy, bước đường chiêm bái Phật tích đúng như lời Phật dạy, đã minh chứng sinh động ý nghĩa hành hương? Nhưng quan trọng hơn hết, Tiểu Minh nghĩ mỗi khi nhớ đến Phật tích hay hành hương Phật tích là tự thân của mỗi người Phật tử phải nhớ đến những lời vàng ngọc của Thế Tôn. Này, các tỳ kheo, trong tấm thân dài một trượng này, ta tuyên bố rằng thế giới, sự sanh khởi của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt thế giới. Và, này các tỳ kheo, ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Mỗi chúng sanh đều có khả năng trở thành bậc giác ngộ. Vì chính ngay trong chiếc thân sanh tử này lại đang ẩn tàng một chủng tử vô sanh. Vậy, có phải chăng hành hương về Phật địa là quay trở về với Lâm Tỳ Ni trong tự tâm để tìm lại đóa vô ưu mà chúng ta đã quên lãng đâu đó trong dòng sinh tử vô bờ? Và nếu chúng ta biết rằng trong chiếc thân sinh diệt này đang có sẵn hạt giống bồ đề, chỉ cần một nỗ lực nào đó của mỗi cá nhân là cây giác ngộ sẽ đâm chồi nảy lộc, thì có phải chăng chẳng phí công để chăm bón một mầm ươm như vậy? Biển khổ mênh mông, nhưng quay đầu là bờ giác. Nhân loại đang có trong tay tất cả nhân tố để kết thành rừng cây bồ đề, phủ đầy bóng mát cho cả hành tinh đang bị hâm nóng bởi tham vọng của con người. Chắc chắn rằng, đóa vô ưu sẽ lại hé nở, chừng nào con người chung sống với nhau như tình huynh đệ, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, dùng giới đức nuôi dưỡng thiện tâm, lấy thiền định để thăng hoa và trí tuệ làm sự nghiệp. Tiểu Minh thầm nghĩ như vậy. Trăng thượng tuần đã ló dạng, thấp thoáng một vài áng mây. Cả thế nhân đang quy ngưỡng về Lâm Tỳ Ni để chiêm ngưỡng hoa ưu đàm hé nụ. Ngày ấy trăng rằm sáng lắm, những đám mây che mờ dương thế sẽ bay đi. Tiểu Minh mong như vậy. Trong giây phút hân hoan, chú khẽ ngâm lời Phật dạy: ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng cõi đời này như trăng thoát mây che. Hoa ưu đàm nở, hoa ưu đàm rụng, nhưng hương còn mãi. Hạnh phúc thay cho ai được một lần trở về nhặt cánh vô ưu.